Muốn sống mãi bên anh Văn. Người chiến sĩ cuối cùng của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân nay đã 91 tuổi, vẫn nhớ chưa in những đêm ngủ chung lán trong rừng với đại tướng và được nghe giải thích về con đường phải chọn là đánh đuổi thực dân Pháp. Văn Xuân, Phúc Thượng. Ông là Tô Văn Cắm, bí danh Tô Tiến Lực, sinh năm 1922, là người dân tộc Tày tại bản xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng và hiện đang sinh sống tại thôn 8B, thị trấn Đạ Tẻ, huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Lập bàn thờ tại nhà. Năm 19 tuổi, ông Cắm tham gia Hội Cứu Quốc. Năm 1942, khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp về xã Tam Kim hoạt động, ông được gặp Đại tướng ở một lán trại trong khu rừng dưới chân núi Slam Cao, hay còn gọi là rừng Trần Hưng Đạo. Được sự giác ngộ của Đại tướng, ngày 22 tháng 12 năm 1944, ông Cắm được tuyên thệ dưới lá cờ Tổ quốc trong khu rừng Trần Hưng Đạo và được đứng vào đội ngũ 34 chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, đội tiên phong của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Kể từ khi đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập cho đến chiến thắng Điện Biên Phủ, ông không có dịp gặp lại Đại tướng. Lần thứ hai, ông được gặp Đại tướng là vào tháng 7 năm 2000, khi Đại tướng đi thăm các cơ quan quân sự ở miền Nam, dừng chân ở Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Khi biết ông đang sống ở Lâm Đồng, Đại tướng mong được gặp. Cuộc gặp mặt sau hơn nửa thế kỷ đã khiến người lính già vô cùng xúc động. Ngay sau khi anh Tô Văn Tuân, người con trai của ông Cắm, báo với ông rằng Đại tướng đã qua đời, ông ngồi trầm ngâm, lặng lẽ, cố kiềm nén cảm xúc trào dâng, rồi ông bật khóc nức nở ngay sau đó. Ông Cắm rất đau buồn và quyết định lập bàn thờ Đại tướng ngay tại nhà riêng để tỏ lòng tôn kính và để hình ảnh của Đại tướng luôn hiện hữu bên mình. Đại tướng rất nhân hậu. Đã 69 năm qua, ông Cắm vẫn không thể quên được thời khắc lịch sử ông gặp anh Văn, bí danh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vào năm 1942 khi về Tam Kim hoạt động. Đại tướng nói với ông Cắm, không sợ giặc Pháp đâu, có chúng tôi ở đây, sẵn sàng đi chiến đấu đi, chờ thời cơ rồi quân, dân mình đi chiến đấu, đánh đuổi thực dân Pháp, rồi bà con sẽ được sống yên ổn, ấm no. Anh Văn là người đã giác ngộ cách mạng cho tôi và chọn tôi vào đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Ông Cắm nói và nhận xét, anh Văn là người rất dễ gần và rất tình cảm. Ngược miền ký ức, người chiến sĩ đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân năm xưa nay đã ở tuổi 91, kể về những kỷ niệm rất đời thường giữa ông và Đại tướng. Đó là những đêm ngủ chung lán trong rừng Slam Cao, được Đại tướng kể rất nhiều chuyện về cách mạng, về con đường phải chọn là đánh đuổi thực dân Pháp. Xung phong lên đường. Cuộc đời binh nghiệp của ông Cắm không dài. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, ông theo đoàn quân Nam tiến và đóng quân tại tỉnh Rạch Giá. Trong một trận chiến đấu giữa năm 1946, ông bị thương và trở về quê hương. Năm 1947, Pháp nhảy dù xuống Bắc Cạn. Ông xung phong lên đường. Chiến dịch biên giới năm 1950, ông là trung đội trưởng pháo binh và trong trận đánh đồn Đông Khê, tỉnh Bắc Cạn, ông bị thương nặng. Vết thương này khiến ông phải chia tay con đường binh nghiệp. Báo Công an. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị thống soái vĩ đại.
Nhưng mong hoa ngày mai con tương lai vào tay. năm xưa đón mừng đoàn quân tiến về, như đài hoa đón mừng nở năm canh đào, dòng sương sớm long lanh chúng ta ươm lại hoa sắc hương phai ngày xa vui phố phường Hà Nội xưa yêu dấu.
Dẫu biết rằng sinh, lão, bệnh, tử là quy luật muôn đời của tạo hóa, nhưng tôi không kịp nổi xúc động, bàng hoàng khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ra đi về cõi vĩnh hằng vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013 tại Bệnh viện 108 Hà Nội, để lại bao thương tiếc cho gia đình, đồng chí, đồng đội, nhân dân trong nước, kiều bào nước ngoài và nhân dân yêu chuộng hòa bình toàn thế giới. Tất cả chúng ta và thế giới đều biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã chỉ huy hai cuộc kháng chiến giành lại độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc Việt Nam, là một nhà chiến lược quân sự lừng danh nhất trong lịch sử nhân loại. Đại tướng còn được nhà nghiên cứu quân sự MacDonald, người Anh cấp tướng, tôn vinh là vị thống soái vĩ đại của mọi thời đại. Có lẽ không có sự tôn vinh nào cao quý hơn, xứng đáng hơn với một thiên tài quân sự Việt Nam. Điều làm cho cả thế giới kinh ngạc và khâm phục là anh Văn chỉ huy lực lượng vũ trang qua hai cuộc kháng chiến đã đánh bại hàng chục tướng soái lừng danh từng học ở hai trường võ bị nổi tiếng Sandhurst của Pháp và West Point của Mỹ, lại không học một trường quân sự nào mà chỉ là thầy giáo dạy sử. Đây là một điều chưa từng có trong lịch sử quân sự nhân loại. Thật ra trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đây không phải là một điều lạ. Trong một lần tiếp McNamara, viên kiến trúc sư của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1995, sau khi quyển hồi ký nhìn lại quá khứ, tấm thảm kịch và những bài học về Việt Nam của ông ra đời gây một tiếng vang lớn trong dư luận Mỹ, đại tướng đã làm cho ông ta hiểu rõ vì sao nước Mỹ thất bại trong cuộc chiến tranh. Nguyên nhân chủ yếu, anh Văn nhấn mạnh, là vì nước Mỹ chưa hiểu được Việt Nam, một dân tộc có lịch sử lâu đời hơn nước Mỹ hàng chục lần. Một dân tộc mà từ khi dựng nước đã phải chống lại kẻ thù phong kiến phương Bắc mạnh hơn gấp ngàn lần và luôn giành thắng lợi cuối cùng bảo vệ được nền độc lập tự do tổ quốc của mình. Đó là cách đánh riêng của dân tộc Việt Nam dựa vào sức mình là chính. Tùy từng đối tượng xâm lược mà có đối sách chiến lược, chiến thuật thích hợp để giành thắng lợi cuối cùng. Và riêng những tướng lĩnh chỉ huy các cuộc kháng chiến, trừ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, đều không có ai học trường quân sự ngày nào như Lý Thường Kiệt, Lê Lợi, Quang Trung, Nguyễn Huệ và ngày nay là Võ Nguyên Giáp. Đặc biệt là khi đánh tan 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng Thăng Long mùa xuân Kỷ Dậu năm 1789, Nguyễn Huệ chỉ mới 36 tuổi. Đó là truyền thống yêu nước của một dân tộc đứng lên vũ trang chống bọn xâm lược với cả khẩu hiệu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Và thực tế đã có không ít những nữ tướng lừng danh trong lịch sử như Hai Bà Trưng, Bà Diệu, Bùi Thị Xuân và nay là Nguyễn Thị Định. Tất cả họ cũng không qua một trường lớp quân sự nào. Đây cũng là một điều hiếm có trong lịch sử quân sự nhân loại. Anh Văn là người học trò xuất sắc và gần gũi nhất của Bác Hồ. Anh đã không phụ lòng tin tưởng của Bác khi giao cho anh thành lập và chỉ huy đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ngày 22 tháng 12 năm 1944, chỉ với 34 chiến sĩ trang bị vũ khí thô sơ. Từ đó đến nay, lực lượng vũ trang tiến lên giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác qua hai cuộc kháng chiến, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ 7 tháng 5 năm 1954 và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc ngày 30 tháng 4 năm 1975. Anh đã xây dựng, huấn luyện và chỉ huy quân đội thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do Tổ quốc và chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Cùng với lực lượng công an nhân dân, quân đội nhân dân ta ngày nay là điểm tựa vững chắc cho công cuộc phát triển kinh tế, bảo vệ chủ quyền biển đảo, đưa đất nước tiến vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 11 đề ra. Anh Văn đã ra đi, nhưng cuộc đời và sự nghiệp của anh để lại sẽ trường tồn mãi mãi cục non sông đất nước. Bài học lớn, sĩ công vi thượng của anh mãi luôn sáng ngời trong tâm trí lớp người kế tiếp sau anh. Tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp như lòng anh hằng mong ước trước lúc đi xa. Năm tháng 10 năm 2013, Dương Linh, cựu chiến binh. Vị tướng huyền thoại đi về cõi vĩnh hằng. Vẫn biết ngày ấy sẽ tới, điều ấy sẽ xảy ra, nhưng hàng triệu trái tim Việt vẫn thảng thốt bàng hoàng khi hay tin ông, đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp về cõi vĩnh hằng. Dân tộc từ nay mất đi một con người, mất đi một biểu tượng sống, biểu tượng của lòng kiên trung, biểu tượng của trí tuệ, biểu tượng của sự nhân hậu, biểu tượng của sự khiêm tốn và giản dị. Có lẽ sự tôn kính ông được mô tả chân thực nhất là hình ảnh hàng ngàn người kiên nhẫn xếp hàng vào viếng ông ở 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, là hình ảnh các cựu chiến binh vượt hàng trăm, hàng ngàn cây số đến tiễn biệt ông, là tiếng nức nở từ quê hương ông, từ các chiến trường nơi ông từng sống, chiến đấu, là những nén tâm nhang từ khắp mọi miền đất nước thành kính gửi đến ông. Nhiều người đã rơi lệ như tiếc thương một người ruột thịt, nhưng hơn cả đó là sự tiếc thương một tượng đài dân tộc, một niềm tự hào mà không phải ở quốc gia nào, ở thời điểm lịch sử nào cũng có được. Vì thế, mất mát ấy là quá lớn, nỗi buồn ấy là không thể nói lên lời, và mỗi người chúng ta đang tự chia buồn với chính bản thân mình. Là người mà cuộc đời gắn liền với những chiến thắng lừng lẫy của dân tộc, nhờ tài cầm quân kiệt xuất, đại tướng Võ Nguyên Giáp được cả thế giới biết như một người làm nên lịch sử. Ngày ông tạ thế cũng là ngày truyền thống quốc tế lật nữa nghiêng mình trước vị tướng huyền thoại của Việt Nam. Theo hãng thông tấn AFP, đại tướng là anh hùng dân tộc, một người quan trọng thứ hai sau người thầy của mình, lãnh tụ thiên tài Hồ Chí Minh. Còn nhà báo người Mỹ Stanley Cano nhận xét, tài năng của đại tướng giúp ông xứng đáng có tên trong ngôi đền Pantheon của các nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại, cùng với quận công Wellington, Ulysses Grant và tướng Douglas MacArthur. Tuy nhiên, không giống họ, tài năng của ông là thiên bẩm chứ không phải qua trường lớp đào tạo chính quy. Nhà báo Stanley Cano bình luận, ngợi ca đại tướng là người cuốn hút, đầy nhiệt huyết, có kiến thức về lịch sử quân sự uyên thâm và là một người theo chủ nghĩa dân tộc mãnh liệt, biết sử dụng ảnh hưởng sâu rộng của mình để khuyến khích quân đội cống hiến hết mình cho tổ quốc. Tờ New York Times cho biết, rất nhiều người ngưỡng mộ ông đã đặt ông bên cạnh các tướng lĩnh nổi tiếng như Thống Chế, Rommel và nhiều nhà chỉ huy quân sự vĩ đại khác của thế kỷ 20. Với tiêu đề Tướng Giáp, anh hùng của cuộc chiến tranh Việt Nam từ trần, bài viết trên trang web tiếng Ả Rập của kênh truyền hình tiếng Ả Rập danh tiếng Al Jazeera đã khẳng định, Tướng Giáp là một trong những nhà lãnh đạo Việt Nam được nhân dân yêu mến nhất sau nhà sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tướng Giáp đã đạt tới đỉnh cao vinh quang với tư cách là một nhà chỉ huy quân sự bằng thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh Đông Dương và sự đô hộ của thực dân Pháp đối với Việt Nam. Tiếp đến, năm 1975, Tướng Giáp một lần nữa thực hiện thành công chiến thắng lịch sử trước đế quốc Mỹ thống nhất đất nước Việt Nam. Cũng biểu thị sự kính trọng sâu sắc đối với vị đại tướng Việt Nam, báo chí Thái Lan đã trang trọng đăng nhiều hình ảnh đẹp mang tính lịch sử của đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời chia buồn với nhân dân Việt Nam. Sau khi điểm lại chi tiết về tiểu sử đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những chiến thắng lịch sử vang dội địa cầu của Việt Nam, như chiến thắng Điện Biên Phủ Tết Mậu Thân 1968, mùa xuân năm 1975. Nhiều tờ báo của Thái Lan đánh giá cao công lao và tầm ảnh hưởng to lớn của đại tướng đối với cuộc chiến tranh cứu nước của Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Báo chí Thái Lan cũng chia sẻ đánh giá của dư luận quốc tế tôn vinh đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những vị tướng chỉ huy tài giỏi nhất thế giới trong thế kỷ 20. Từng tiếp xúc nhiều với đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà báo Daniel Russell gọi ông là huyền thoại sống của Việt Nam, là một trong những tướng lĩnh tài năng, một nhà chiến lược của chiến tranh nhân dân. Trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam, ông Daniel Russell cho biết, những người lính Pháp, những sĩ quan Pháp với danh dự của họ đều có sự tôn trọng với Tướng Giáp và đều coi tướng Giáp là một vị chỉ huy quân sự lớn. Bài báo có tựa đề "Tướng Giáp, người đào mộ chôn quân đội Pháp đã tử trận", đăng trên báo Người Paris, Le Parisien, thì nhận xét đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những nhà chiến lược quân sự lỗi lạc nhất của lịch sử. Chữ lịch sử được viết hoa. Tên tuổi và ảnh hưởng của ông đã vượt qua biên giới của lãnh thổ Việt Nam, tạo nguồn cảm hứng cho các phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc từ châu Á qua châu Phi. Báo Giải phóng Liberation thì dùng từ huyền thoại khi viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng thời trích dẫn nhận xét nhà sử học quân sự Mỹ Cecil Curry: đằng sau mỗi chiến thắng, người ta luôn tìm thấy ở đại tướng nguồn sức mạnh và động lực. Bài báo cũng nhắc lại những tình cảm yêu mến, sự ngưỡng mộ, sự trân trọng, ghi nhận công ơn của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đối với những đóng góp to lớn của đại tướng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đặc biệt tại các lễ kỷ niệm 40 năm 1994 và 50 năm 2004, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhật của đại tướng. Các báo khác như báo Paris Match, báo Chữ Thập, La Crosse cũng đăng tải nhiều bài viết ca ngợi công lao của đại tướng Võ Nguyên Giáp như là nhà kiến trúc sư cho những thắng lợi của Việt Nam trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Những chiến thắng đã đưa ông trở thành biểu tượng gần gũi, một hình ảnh biểu tượng cho nước Việt Nam mới sau Chủ tịch Hồ Chí Minh, và như những tư liệu mà báo Paris Match còn giữ được về bài viết của phóng viên của báo đã được gặp đại tướng Võ Nguyên Giáp trong thời gian chiến tranh, thì ngay từ đầu đại tướng đã đi vào huyền thoại. Vị tổng tư lệnh không sống với một tổng tư lệnh và chia sẻ với những điều kiện sống khó khăn của binh sĩ của mình. Ông thực sự là một thiên tài quân sự về sự táo bạo không thể lường trước so với những tư duy thông thường. Với những gì được truyền thông quốc tế tôn vinh, đại tướng Võ Nguyên Giáp cho thấy ông không chỉ có vị thế trong lòng đồng bào mình, dân tộc mình. Như nhận xét của nhà sử học Dương Trung Quốc, thì tầm vóc của đại tướng Võ Nguyên Giáp trước tiên gắn với lịch sử dân tộc Việt Nam. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp là hiện thân cho vị thế của dân tộc Việt Nam trong lịch sử hiện đại của thế kỷ 20, thời đoạn lịch sử mà dân tộc ta có những đóng góp rất to lớn, như cách nói của giới khoa học và truyền thông là làm thay đổi bộ mặt thế giới. Nhiều nhà xuất bản lớn của phương Tây khi tổng kết về lịch sử chiến tranh, tuyển chọn những danh tướng qua mọi thời đại lịch sử đều nhắc đến tên tuổi của vị đại tướng Việt Nam như một trong những danh tướng kiệt xuất nhất. Đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là người đạt tới đỉnh cao của quyền lực, nhưng ông là nhân vật lịch sử đã đạt tới một tầm cao về uy tín và lòng yêu kính của nhân dân, cũng như sự nể trọng của bạn bè quốc tế, kể cả với những người từng là đối thủ của ông. Sử gia Dương Trung Quốc khẳng định. 18 giờ 9 phút ngày 4 tháng 10 năm 2013, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 103. Sự ra đi của ông để lại khoảng trống mênh mông trong lòng người dân Việt. Nhưng chắc chắn hình ảnh ông, phẩm chất và cốt cách cao đẹp của ông sẽ sống mãi trong ký ức của chúng ta. Là niềm tự hào mà chúng ta mang theo trong suốt cuộc đời nhỏ bé của mình. Hải Triều. Báo Công lý và Xã hội. Sống là nhân, thác là thần. Trong số những lãnh tụ cách mạng mà bố tôi treo ảnh trịnh trọng ở trong nhà, ngày chính gian sữa, cách này nửa thế kỷ, chỉ có một người mặc quân phục. Ngày nào, trước khi bước vào nhà, lúc ngồi ăn cơm hay có chuyện vui đùa, tôi cũng đều thấy các vị. Cứ thế, năm này qua năm khác, vì vậy có thể nói cơ mặt từng vị, tôi đều nhớ như in. Nhà văn Tạ Duy Anh. Người mặc quân phục màu trắng, đội mũ nhà binh cũng màu trắng, cặp mắt bên dưới vải mũ như phải nheo bớt lại để cười nhìn vào khỏi bị trói. Quân hàm quân hiệu chỉnh tề, được chú thích bên dưới là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Có lẽ bức ảnh ông chụp sau hòa bình nên có thể suy ra người trong ảnh tầm 45 tuổi. Một gương mặt trẻ, nghiêm trang bởi bộ quân phục nhưng không che được nét thư sinh hiền hậu của một thầy giáo. Mặc dù như khi lớn thêm chút nữa tôi mới biết ông đã dẫn dắt một nhóm vũ trang lúc đầu chỉ có 34 người. Trang phục thập cầm, sách dưới, vũ khí thô sơ và bị người Pháp cười nhạo là mấy tên giặc cỏ, thành đội quân đủ sức xóa sổ huyền thoại về những gã viễn chinh nhà nghề khổng lồ của châu Âu, châu Mỹ lúc bấy giờ và cả bây giờ. Nhưng những gì tôi biết về ông, kể cả vai trò quyết định của ông trong chiến thắng mùa xuân năm 1975, là chuyện của sau này, khi tôi tò mò khám phá lịch sử. Còn tại thời điểm ngày ngày ông từ trên cao nhìn đám trẻ chúng tôi như một vị bảo trợ cho hòa bình, thì tôi chỉ biết qua lời giải thích ngắn gọn của bố. Ông là vị tướng tài. Bố tôi nói điều đó bằng vẻ nghiêm trang của một người lính. Tất nhiên, chả ai dám cãi bố, nhưng nếu được đính chính thì tôi muốn nói thêm cho đầy đủ. Ông là vị tướng tài có khuôn mặt rất nhân từ. Khỏi phải nói thái độ kính cẩn ra sao của bố tôi mỗi khi nhắc về ông. Trong bất kể ngữ kịch nào, như những chuyện bố tôi kể lại, phần nhiều do ông nghe từ người khác, thì vị đại tướng hiện lên bằng vô số huyền thoại mang màu sắc phép thuật. Không bao giờ và không ai trên đời có thể truy nguyên khởi nguồn của những câu chuyện vô cùng hấp dẫn và luôn kích thích trí tò mò ấy. Nó được kể lại rất tự nhiên, rồi cứ thế mà lan truyền từ người này sang người khác. Đến mỗi người lại có thêm những tình tiết ly kỳ mới. Vì thế, với những đứa trẻ chúng tôi, ông giống như vị tướng nhà trời. Sau này thì tôi nghiệm ra rằng những vị tướng thản nhiên bước vào huyền thoại dân gian thuộc số không nhiều trên thế giới. Có thể đếm được tên họ trên 10 đầu ngón tay, và đại tướng Võ Nguyên Giáp nằm trong số đó. Vì nhiều lý do mà mãi tận khi đã ở tuổi chi thiên mệnh, tôi mới lần đầu đến thăm Điện Biên. Chúng tôi quyết định đi theo đường bộ là có ý muốn được trải nghiệm lại, dù chỉ là trong tưởng tượng, chính hành trình các cụ ta xưa hành quân, kéo pháo, tải đạn, tải gạo, để Tố Hữu có tư liệu và cảm hứng khi viết giúp Vadin chị gánh anh thổ, đèo lũng lô anh hò chị hát, dù bom đạn xương tan thịt nát, không sợ lòng, không tiếc tuổi xanh. Thực ra, đó cũng là gợi ý của một nhà sử học danh tiếng khi ông biết tôi sẽ đi Điện Biên. Nhà sử học này bình thường khá lịch lãm, nhưng thỉnh thoảng cũng rất ác khẩu. Nếu thấy cần phải làm thế, ông bảo với tôi rằng không đến Điện Biên thì cuộc đời cậu coi như là đồ bỏ đi. Còn nếu lần đầu đi Điện Biên mà bằng máy bay thì tôi khuyên cậu ở nhà. Và tôi đã làm theo lời khuyên của ông. Nhưng về cơ bản thì chúng tôi và cả nhà sử học khuyên tôi đã thất bại, bởi đường lên Điện Biên bây giờ thuộc số những con đường miền núi tốt nhất, đẹp nhất, dễ đi nhất Việt Nam. Bao nhiêu hồi hộp khi biển chỉ dẫn sắp đến dốc Vadin hóa ra chỉ còn vương lại trong thơ Tố Hữu. Vèo một cái, xe đã ở phía bên kia đèo, thậm chí còn chưa kịp hát hết vài câu lịch sử, đã bằng phẳng, quang đãng, đơn giản, đi hàng trăm lần, khó mà hình dung lại được. Chiến thắng Điện Biên được 5 năm, tôi mới có mặt trên thế giới này. Còn khi tôi có mặt ở giữa cái chiến trường khủng khiếp nhất thế giới một thời, thì những gì xứng đáng được ghi nhớ tại đó đã lùi lại. 56 năm. Tôi vẫn nhớ rất rõ cái cảm giác khi chạm vào thung lũng Điện Biên qua tuyết minh của một anh bạn từng sinh sống suốt thời thanh niên ở đó. Là tôi thấy tâm hồn có một sự nhẹ nhõm qua cái thở phào. Cái thở phào của người cuối cùng cũng đã làm được thứ công việc mà mình thấy cần làm. Cái thở phào khiến tôi cũng thấy bất ngờ. Có thể là do ám ảnh về địa danh Điện Biên đã hành hạ tôi quá lâu. Chỉ có điều, muốn nói gì thì nói, nó quá muộn so với tuổi đời và nghề nghiệp của tôi. Tuy vậy, việc đến Điện Biên muộn của tôi chắc chắn là có lỗi, nhưng không chỉ hoàn toàn dở mà cũng có cái hay. Những cảm nhận, suy tư không còn bồng bột, bốc đồng hoặc cũng bớt đi phần chủ quan hay cực đoan. Những gì mà tuổi trẻ thường lướt qua vì quỹ thời gian còn nhiều, chẳng đi đâu mà vội, thì ở tuổi trung niên, bán phần về già có xu hướng quan tâm cặn kẽ theo kiểu muốn tìm ra một kết luận, ít nhất cũng cho riêng mình. Chuyến đi thăm Điện Biên cách nay 3 năm của tôi chính là trong tâm trạng ấy. Tôi muốn thấy lịch sử thay vì chỉ đọc hoặc nghe. Tôi muốn tự mình khám phá thay vì phải qua chỉ dẫn, tức là qua bộ lọc khác. Tôi muốn lý giải thay vì dựa vào thứ có sẵn. Mọi ý muốn tôi đều thực hiện được. Những gì tôi thấy cơ bản giống như những gì tôi nghe, kể hoặc đọc được. Điều đó không còn gì phải nghi ngờ ngoài một vài khác biệt về cảm xúc. Chẳng hạn khi đọc những miêu tả về cuộc giằng co ác liệt giữa quân ta và quân viễn chinh Pháp trên từng mét hào, chuyện về từng đoàn quân ta bám nhau bò lên đánh chiếm đỉnh đồi giữa mưa đạn của địch, chuyện quân Pháp bị cú thuốc nổ nặng 1 tấn khiến nhiều tên vỡ màng nhĩ, chuyện tướng lĩnh đội quân viễn chinh lốc nhúc ra hàng, tôi chỉ thấy bừng bừng tự hào, thậm chí còn không giấu được niềm thích thú. Nhưng khi im lặng đứng trên đỉnh đồi A1 giữa lúc chiều tà, không một lời tuyết minh hùng hồn, không có bất cứ ai xót vào tai câu chuyện đã thuộc lầu, chỉ nhìn xuôi xuống theo những vệt mòn thời gian. Nước mắt tôi cứ chảy ra không sao kìm được, hoặc khi chui vào căn hầm chỉ huy của viên tướng bại trận Đờ Cát. Thay vì thán phục sự kiên cố bí ẩn của những vòng thép như cảm giác hồi bé nhìn qua anh chụp, thì tôi chỉ cứ muốn cười phá lên. Mỗi người phải tự mình trải nghiệm thì mới có cho mình câu trả lời. Tôi không thể giải thích đơn giản về điều đó với bạn đọc. Cuối cùng, bí ẩn lớn nhất còn lại mà tôi đối mặt có lẽ cũng thuộc về bí ẩn của lịch sử, chính là tài chỉ huy quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không khó gì để tôi vượt qua mấy chục cây số đường rừng đã được nâng cấp từ lối mòn xưa nhưng vẫn đủ cho cảm giác là con đường quân sự, đến với địa danh Mường Văng. Giờ nghe nói con đường này đã mở rộng hoặc có kế hoạch mở rộng để phục vụ khách tham quan được thuận lợi, và nếu thế thì thật đáng tiếc hơn là đáng mừng, đáng trách hơn là đáng biểu dương. Hãy để cho thế hệ sau cảm nhận được một phần cái cập kềnh hiểm trở của một thời hành hương khác với đi chạy hội thông thường, ở chỗ sự mệt nhọc thân xác cũng là một giá trị. Nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi đến được với những cánh cửa mở vào thế giới bí ẩn còn lưu giữ ở nơi này. Những gì gắn với trận đánh Điện Biên lịch sử, gắn với vị đại tướng lừng danh còn giữ lại khá tốt về vẻ bên ngoài. Tuy thế, ngoài cảm giác lịch sử vẫn hiện diện cùng với sự tĩnh mịch của thời gian, nó không giúp gì cho tôi trong việc cố gắng hình dung lại một phần tính chất khốc liệt của những quyết định, phần nhiều là mang tính cá nhân của vị tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp. Sức mạnh vượt trội về mọi phương diện của đội quân xâm lược ở thời điểm ấy là điều không cần phải nghi ngờ. Nó được điều hành bởi một bộ máy chiến tranh hoàn hảo xuyên Đại Tây Dương, trực tiếp đặt dưới sự chỉ huy của những viên tướng dày dạn kiến thức quân sự cũng như trận mạc. Trên thực tế, những viên tướng ấy thực sự là tinh hoa của nước Pháp. Thử xem tay vị tướng ngoài 40 tuổi, xuất thân là thầy giáo dạy lịch sử của chúng ta có gì. Ông không hề qua bất cứ trường đào tạo quân sự nào, cũng không có xuất hiệu cho thấy ông có năng khiếu chỉ huy chiến trường. Ông chỉ có những kinh nghiệm mang tính mật truyền của lịch sử được trao lại từ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung, Ngô Thị Nhậm, những nhà quân sự, chiến lược gia kỳ tài của đất nước. Nhưng tại sao những mật truyền ấy lại chọn ông chứ không phải ai khác là điều viễn viễn nằm ngoài mọi phán đoán. Điều đó cũng giống như không thể nào phán đoán được dân tộc này còn có những bảo bối gì để giúp họ trường tồn. Trên thực tế, có rất ít nghiên cứu nghiêm túc nào của phía kẻ thù quan tâm đến lý do chết của họ mỗi khi đặt chân lên mảnh đất này. Họ thường đến như đi vào chỗ không người, nhưng thay vì hưởng niềm vinh quang chiến thắng, thời gian còn lại họ chỉ loay hoay với mỗi một việc là tìm cách cuốn gói cho êm và cho đỡ bẽ mặt. Một phần lý do đó chính là nghệ thuật rút lui của người Việt. Trong lịch sử nhân loại, ít có thủ đô nào lại bị bỏ trống nhiều như Hà Nội mỗi lần giặc tràn vào. Rút lui đã trở thành một bí ẩn quân sự của Việt Nam. Từ Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo đến Nguyễn Trãi, sau này là vua Quang Trung, đều sử dụng thuần thục diệu pháp đó. Một vị tướng tài bình thường thì chỉ cần quan tâm đến chiến thắng dù với cái giá nào. Đã đảm bảo cho tài năng và sự đúng đắn trong cách dùng binh của ông ta. Như một vị tướng lỗi lạc, không chỉ nghĩ đến chiến thắng chung cuộc, mà còn nghĩ đến, thậm chí quan trọng hơn cả chiến thắng, sự bảo toàn tối đa sinh mạng của hàng vạn, hàng triệu binh lính và dân thường. Mọi người chỉ thấy Nguyễn Huệ, thiên tài, vì chưa đầy tuần lễ, ông đã quét sạch mấy mươi vạn quân Thanh, mà không thấy chỗ thiên tài hơn của ông là khen kế lui binh về Tam Điệp của Ngô Thị Nhậm. Khen tức là đề cao. Giờ đây đến lượt Võ Nguyên Giáp quyết định rút toàn bộ lực lượng pháo binh và bộ binh của ông thay phương án đánh nhanh, thắng nhanh bằng phương án tiếp cận từ từ, bao vây để chắc thắng. Đây được lịch sử chứng minh là thiên tài. Nhưng đấy là khi mọi thứ đã an bài và các sử gia có điều kiện ngồi trong phòng trà để suy luận và tranh luận. Còn ở vào khoảnh khắc phải đưa ra quyết định ấy, giữa nơi chiến địa mịt mùng, chỉ một mình vị đại tướng của chúng ta gánh chịu toàn bộ sức nặng của lịch sử, liệu ngoài ông ra có ai đủ can trường để chấp nhận? Ông thử biết, với quyết định ấy, ông phải đối mặt với hàng ngàn phán xét đang chờ để sáng xuống. Nếu vì cuộc rút lui ấy mà sau đó Điện Biên thất bại, toàn bộ quân ta bị tiêu diệt. Toàn bộ xương máu, của cải mà cả dân tộc đổ ra trong suốt 9 năm ròng chả có nghĩa lý gì, thì điều gì sẽ đến với ông? Ông thừa sức để hình dung ra cái bản án kinh hoàng đó. Tôi đã đứng trong căn hầm đại tướng, thừa đặt mình vào hoàn cảnh của ông và tự thấy không còn gì lố bịch và nực cười cho bằng. Nhưng hiểu tâm trạng của ông lại hoàn toàn là điều có thể. Tôi tin chắc rằng ngoài áp lực khổng lồ như đã nói, ông còn chịu áp lực từ chính những đồng chí cấp dưới của ông. Họ cần ở ông một sự giải thích khiến họ bị thuyết phục. Điều đó trong đa số trường hợp là bất khả kháng. Ông cũng biết rõ như vậy, rằng có những điều không thể chia sẻ bởi chính bản thân ông cũng không sẵn ngôn ngữ thông thường để trình bày. Căn cứ vào các tài liệu lịch sử, thì vị đại tướng của chúng ta đã mất trắng một đêm để có cái quyết định lịch sử ấy. Không biết cái đêm kinh hoàng ấy bằng bao nhiêu phần cuộc đời ông, chắc nó phải rất dài, rất khủng khiếp. Lịch sử hiện đại Việt Nam không thể thiếu cái đêm ấy như một số mốc vĩ đại. Tiếc thay, cho đến nay chưa có cuốn sách, bộ phim nào lấy chủ đề về cái đêm định mệnh ấy của đại tướng Võ Nguyên Giáp làm đề tài. Tuy chỉ một đêm, nhưng nó là mênh mông thời gian, rằng giặc lịch sử và vô tận về nỗi cô đơn con người. Đó là một đêm lịch sử Việt Nam, và thế giới quyết định ghi danh ông là thiên tài quân sự. Rất ít vị tướng nào khiến kẻ thù khốn đốn nhưng lại nhận được lòng kính trọng từ phía họ thay vì sự căm thù như đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đơn giản vì ông không định làm tướng. Từ hình hài bề ngoài đến tính cách của ông đều không hợp cho việc làm tướng trận. Ông chỉ muốn làm một người truyền bá tình yêu con người, tình yêu đất nước, tình yêu thiên nhiên. Ông bất đắc dĩ mà phải cầm quân vì sinh mệnh của đất nước. Nhưng với bản chất của một nhà nhân văn chủ nghĩa, trước sau ông vẫn canh cánh với tình yêu đồng loại. Ông gọi những người thua cuộc là kẻ thù danh dự. Tận những ngày cuối của cuộc đời, ông vẫn cho thấy một sự nhẫn nại phi thường khi sống với triết lý phải thương yêu con người, phải thương yêu sống nòi, phải giữ gìn thứ quý giá nhất là độc lập. Và với dân tộc này, phải biết sống bằng sự tha thứ. Ông đã thị phạm những đạo lý lớn lao đó bằng chính cuộc sống của mình. Giờ đây, con người vĩ đại đó đã từ xã cõi trần, nơi ông đóng vai trò bảo trợ cho hòa bình, cho những chuẩn mực sống không thể thiếu để có một xã hội tử tế. Cùng chung tâm trạng với hàng triệu người, tôi cảm thấy trống vắng, tiếc thương và lo lắng. Và lịch sử hấp dẫn nhất đã dừng lại để bắt đầu đời sống của huyền thoại. Không thể tính xuể sổ trang sách đã đang và sẽ còn viết về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không thể kể hết những danh hiệu mà người đời phong tặng ông. Với cá nhân tôi, ông thuộc về số những nhân thần của đất nước, những người có sứ mệnh hoặc được tổ tiên giao cho nhiệm vụ bảo trợ cho bờ cõi này. Khi sống, họ là hiền nhân, là võ tướng, khi từ trần họ hóa thần, tiếp tục giáo hóa và chấn ải, thu vén cương vực cho các thế hệ con cháu. Họ sẽ luôn có mặt trong mỗi gia đình, làng quê yên bình. Hơn hết, họ bất tử trong ký ức nhân dân và tiếp tục làm công việc che chở cho họ. Họ nhập cuộc đời họ vào trong mỗi tâm hồn con cháu, truyền mãi cái ý chí trường tồn để nó không bao giờ bị bất cứ kẻ thù nào làm cho nhụt chí. Những người đã hóa thần, nghĩa là không bao giờ chết.